Mời quý thính giả và các bạn theo dõi tiếp tục chương trình hôm nay qua bài học giáo lý thần học. Kính chào quý thính giả và các bạn học viên. Giờ giáo lý thần học lại đến với quý vị và các bạn trong ý hướng giúp quý vị và các bạn học giáo lý trong Thánh Kinh theo hệ thống. Hoài bão của chúng tôi là khi đã nắm vững được các giáo lý quan trọng và căn bản trong Thánh Kinh, đời sống đức tin của quý vị và các bạn chẳng những được củng cố, mà quý vị và các bạn còn có thể chia sẻ niềm tin của mình với người khác và phục vụ hội thánh một cách đắc lực. Trong bài học trước, bài số 55, chúng ta đã bàn đến hai bản thể người và trời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hai bản thể này đã hoạt động như thế nào trong Chúa Giê-xu. Bài học hôm nay, bài số 56, sẽ bàn đến công vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong chương trình cứu rỗi nhân loại, đặc biệt là cái chết hy sinh của Ngài để chuộc tội lỗi cho chúng ta. Mời quý vị và các bạn học viên chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay, bài giáo lý thần học thứ 56. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trời đến trần gian để thi hành công cuộc cứu rỗi nhân loại, thì Chúa đã tình nguyện trở thành một người. Trong thân phận của một con người, Chúa Giê-xu đã nêu gương sáng cho chúng ta trên nhiều lĩnh vực. Ngài là một người cầu nguyện, Ngài là một nhà truyền giáo, Ngài là một vị giáo sư, Ngài là một người đầy lòng thương xót, nhân từ, bác ái, vân vân. Tuy nhiên, sự chết, sự sống lại và trở về trời cũng như sự trở lại của Chúa Giê-xu mới là những điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Tất cả những điều này đều là những giáo lý căn bản của Thánh Kinh, của công cuộc cứu chuộc loài người. Vì tất cả những sự kiện này đều quan hệ mật thiết đến chương trình cứu rỗi nhân loại. Một số các nhà thần học thường chia bài học về Chúa Cứu Thế Giê-xu dưới ba đại đề mục: Chúa là nhà tiên tri, Chúa là thầy tế lễ, và Chúa là vua. Tuy nhiên, cách phân chia như vậy không đề cập nhiều đến cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu vì nhân loại, vốn là sự cố quan trọng nhất, cũng như sự sống lại, vốn là nền tảng của tất cả mọi hy vọng của chúng ta là những người tin theo Chúa Giê-xu. Vì vậy mà tôi đề nghị chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ nghiên cứu thẳng về sự chết của Chúa Giê-xu dựa trên căn bản Thánh Kinh trong giờ giáo lý thần học của chúng ta. Trước hết, chúng ta sẽ bàn đến tầm quan trọng của sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trái với trường hợp của mọi người khác trên đời này, cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hay nói đúng hơn là cuộc đời của Chúa Giê-xu khi Ngài có mặt trên trần gian này, có một tầm quan trọng vô cùng lớn lao đối với chương trình cứu chuộc nhân loại. Sự chết của Chúa Giê-xu có tầm quan trọng vô cùng lớn lao vì một số các lý do sau đây. Thứ nhất, Thánh Kinh Cựu Ước đã nói trước về cái chết của Chúa Giê-xu. Người Việt Nam chúng ta rất quen thuộc với câu chữ Hán, sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Có nghĩa là chúng ta có thể biết rõ ngày sinh, nhưng không ai biết trước được ngày chết của chúng ta. Tuy nhiên, cái chết của Chúa Giê-xu cũng như những chi tiết rất tỉ mỉ về cái chết của Ngài đều đã được nói trước trong các lời tiên tri của Thánh Kinh Cựu Ước từ hàng nghìn năm trước. Cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu cũng được báo trước cho chúng ta qua những hình ảnh đặc biệt, và đặc biệt hơn hết là cái chết của những con sinh tế trong các cuộc tế lễ của tôn giáo Do Thái. Hình ảnh trước hết được nói đến là trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21. Câu này nói đến sự kiện sau khi Adam và Eva là hai người đầu tiên sa ngã phạm tội, thì đấng tạo hóa đã lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam. Đây chính là con thú đầu tiên đã bị giết để cung cấp bộ quần áo cho vợ chồng Adam và Eva sau khi họ sa ngã. Chúng ta cũng thấy tiếp theo đó là những hình ảnh về con sinh bị giết để dâng tế lễ chuộc tội, như con chiên bị A-bên giết để làm của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời, như Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 4 ghi lại, hoặc con dê bị giết chết trên núi Moria để thế chỗ cho Isaac trên bàn thờ, như Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 13 cho chúng ta biết. Hình ảnh dân sinh tế chuộc tội cũng đã được các nhân vật xa xưa áp dụng, như trường hợp của Job, dân sinh tế để chuộc tội lỗi cho các con, như trường hợp Abraham, như trường hợp mỗi gia đình người Do Thái giết một con chiên đầu lòng trong lễ vượt qua đầu tiên khi họ rời Ai Cập trở về đất hứa, như trường hợp dân sinh tế trong nghi lễ mà Chúa đã truyền cho Môi-se. Tất cả đều làm hình ảnh về cái chết hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại. Ngoài những hình ảnh này, chúng ta còn tìm thấy những lời tiên tri về cái chết của Chúa Giê-xu, chẳng hạn như Thi Thiên 41 câu 9 nói về Chúa bị phản bội. Chúng ta hãy thử so sánh mấy câu này với thực sự đã xảy ra được chép lại trong Phúc Âm về cái chết của Chúa Giê-xu để thấy rõ vấn đề. Thi Thiên 41 câu 9 chép rằng: đến đổi người bạn thân tôi mà tôi để lòng tin cậy, đã ăn bánh tôi cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi. Lời tiên tri này đã thành sự thật như chúng ta thấy Phúc Âm chép lại. Phúc Âm Mác đoạn 14 câu 18 chép lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi sẽ có một người ngồi ăn cùng ta nhưng sẽ phản ta. Điều này đã ứng nghiệm hoàn toàn khi Judas Iscariot, một trong 12 môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, đã bán Chúa để lấy 30 nén bạc và dẫn đường cho người ta đến bắt Chúa Giê-xu và đóng đinh Ngài chết trên cây thập tự. Những lời tiên tri trong Thi Thiên 22 cũng vậy. Câu 1 nói về lời kêu vang của Chúa Giê-xu khi Ngài bị đóng đinh: Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Câu 7 và câu 8 của Thi Thiên 22 chép: hễ kẻ nào thấy tôi đều ngạo cười tôi, trề môi lắc đầu mà rằng: ngươi phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người. Câu này cũng được ứng nghiệm rõ rệt khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, bị mọi người nhạo báng, và một tên cướp bị đóng đinh bên Ngài cũng đã nói: nếu ngươi cứu được người ta, tại sao không tự cứu mình đi? Nếu ngươi cứu được người ta, tại sao không nhảy ra khỏi thập tự giá rồi cứu tôi nữa đi? Câu 18 của Thi Thiên 22 chép rằng: chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Được thành sự thật với đầy đủ chi tiết đúng như vậy, khi binh sĩ chia nhau áo sống của Chúa Giê-xu và bắt thăm để lấy chiếc áo choàng, áo ngoài của Ngài. Thật ra thì chúng ta không đủ thì giờ để nhắc đến tất cả những lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước nói về cái chết của Chúa Giê-xu, nói trước về cái chết của Chúa Giê-xu với những chi tiết rất đầy đủ. Nhưng chúng ta phải kết luận rằng sự chết của Chúa Giê-xu có một tầm quan trọng vô cùng. Chính vì lý do này, đó là Thánh Kinh Cựu Ước nói trước về cái chết của Ngài. Vì trong chương trình cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã định liệu Chúa Giê-xu phải chịu chết vì nhân loại. Điểm thứ hai là Thánh Kinh Tân Ước dành rất nhiều đoạn để nói về cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự chết của Chúa Giê-xu chiếm một địa vị quan trọng trong Thánh Kinh Tân Ước. 3 ngày sau cùng của cuộc đời Chúa Giê-xu trên trần gian này đã chiếm 1/5 tổng số các sách Phúc Âm. Nếu các tác giả Phúc Âm viết đầy đủ chi tiết về cuộc đời của Chúa Giê-xu trong 3 năm rưỡi hoạt động của Ngài, như kiểu 3 ngày cuối cùng mà Tân Ước đã ghi lại, thì Phúc Âm sẽ dài ít nhất là 10.000 trang giấy in. Người ta đã đếm và thấy Tân Ước nói đến cái chết của Chúa Giê-xu hơn 175 lần. Hay nói cách khác, cứ 53 câu trong Thánh Kinh Tân Ước thì đã có một câu nói trực tiếp đến cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cũng không có thời giờ đủ để trưng dẫn các câu Thánh Kinh này, nhưng bất cứ ai đã đọc Thánh Kinh đều phải công nhận và thấy được tầm quan trọng về sự chết của Chúa Giê-xu
qua cách mô tả của Thánh Kinh. Lý do thứ ba là sự chết của Chúa Giêsu chính là mục đích chính của sự kiện Ngài trở thành người. Chúng ta có thể nhắc lại một số câu Thánh Kinh để nói đến tầm quan trọng này. Mác đoạn 10 câu 45. Vì con người, tức Chúa Giêsu, đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc tội cho nhiều người. Hebrew đoạn 2 câu 9 và câu 14. Nhưng Đức Chúa Giêsu này mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài. Vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Hebrew đoạn 9 câu 26. Chúa Giêsu đã hiện ra một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 5. Đức Chúa Giêsu đã hiện ra để cất tội lỗi đi. Qua những lời này và những câu khác trong Thánh Kinh, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không phải trở thành người đến trần gian này để sống làm gương cho người khác, để dạy giáo lý mà thôi. Nhưng nhiệm vụ chính của Chúa Giêsu là đến trần gian này để chịu chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta. Sự chết của Chúa Giêsu không phải là một việc ngẫu nhiên hay là một tai nạn, nhưng để hoàn tất một mục đích có quan hệ mật thiết đến sự kiện Ngài trở thành người. Chúa Giêsu trở thành người chưa phải là tâm điểm của phúc âm, mà cái chết của Ngài vì tội lỗi của loài người mới là tâm điểm của chương trình cứu chuộc nhân loại. Lý do thứ tư về tầm quan trọng của cái chết của Chúa Giêsu là sự chết của Chúa Giêsu chính là đề tài của các sách phúc âm. Phúc âm có nghĩa là tin tức tốt, có nghĩa là tin mừng. Tin tức tốt hay tin mừng trong phúc âm có nghĩa là tin mừng về ơn cứu chuộc nhân loại. Phao-lô nói rằng tin mừng hay phúc âm bao gồm sự chết, sự chôn, sự sống lại của Chúa Giêsu, như ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 1 đến câu 4 có chép: Hỡi anh em, tôi nhắc cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy mà anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dẫu có tin cũng vô ích. Và trước hết, tôi đã dạy anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Sự chết của Chúa Giêsu vì tội lỗi của chúng ta là một tin mừng. Vì tin mừng này hàm ý rằng chúng ta không còn phải bị chết vì những tội lỗi của chúng ta nữa. Trên một phương diện, luật pháp Môi-se, bài giảng trên núi của Chúa Giêsu hay là những lời dạy của Ngài cũng không phải là tin lành. Tất cả những điều này chỉ mặc khải cho chúng ta biết chúng ta cần có Chúa cứu thế. Chúng ta cần phải có Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội cho chúng ta. Tất cả những điều đó chưa phải là những điều căn bản để có thể cứu rỗi chúng ta. Chỉ có cái chết của Chúa cứu thế Giêsu mới cứu chúng ta ra khỏi sự trừng phạt của tội lỗi và ban cho chúng ta địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Thứ năm, sự chết của Chúa Giêsu là nền tảng của sự sống còn của Hội Thánh. Tất cả các tôn giáo trên đời này đều dựa vào những lời dạy của những vị sáng lập ra tôn giáo ấy. Nhưng Hội Thánh của Chúa Giêsu tùy thuộc trước nhất vào cái chết của Ngài. Rút sự chết của Chúa Giêsu ra khỏi Hội Thánh, ra khỏi giáo lý của Chúa, thì đạo của Chúa chỉ là một tổ chức luân lý không hơn không kém. Có người đã nói rằng các anh hùng trên thế giới đã xây dựng những đế quốc của họ dựa vào sức mạnh. Chỉ có Chúa Giêsu xây dựng đế quốc của Ngài dựa vào tình yêu. Và tình yêu đó đã được thể hiện đầy đủ qua cái chết hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Và thứ sáu là sự chết của Chúa Giêsu chính là điều kiện tất yếu của ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu đã từng dạy rằng Ngài phải bị treo lên, tức là bị giết, thì người ta mới được cứu. Chúa cũng dùng thí dụ một hột lúa gieo xuống đất phải chết đi thì mới mọc lên thành cây lúa và kết hột được. Đức Chúa Trời không thể tha thứ tội lỗi, chỉ trên căn bản chúng ta ăn năn, vì như vậy là trái với đức công chính của Ngài. Đức Chúa Trời chỉ có thể tha thứ tội lỗi cho chúng ta khi tội lỗi ấy phải bị trừng phạt xứng đáng. Để Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi cho chúng ta, đồng thời không vi phạm đức công bằng của Ngài, Chúa Giê-xu đã thay chúng ta là những tội nhân để chịu chết, để chịu trừng phạt. Trên quan điểm của Đức Chúa Trời, cái chết của Chúa Giê-xu là điều kiện tất yếu, không thể thiếu được để loài người chúng ta được tha thứ khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tóm lại, chúng ta thấy rằng sự chết của Chúa Giê-xu có một tầm quan trọng rất đặc biệt. Vì các lý do, thứ nhất, Thánh Kinh Cựu Ước đã nói trước về cái chết của Chúa Giê-xu với nhiều chi tiết rất rõ rệt và tỉ mỉ. Thứ hai, Thánh Kinh Tân Ước dành rất nhiều đoạn để nói về cái chết của Chúa Giê-xu. Thứ ba, sự chết của Chúa Giê-xu là mục đích chính của sự kiện Ngài trở thành người. Thứ tư, sự chết của Chúa Giê-xu là đề tài chính của các sách Phúc Âm. Thứ năm, sự chết của Chúa Giê-xu là nền tảng của sự sống còn của hội thánh của Chúa. Và thứ sáu, cái chết của Chúa Giê-xu là điều kiện tất yếu cho ơn cứu rỗi của chúng ta.
Từ vùng đồi xa ấy,
chúng ta đã tìm hiểu về tầm quan trọng vô cùng của cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đã trở thành một người để chịu chết vì tội lỗi của loài người. Không có cái chết hy sinh này của Chúa Giê-xu, thì mọi cố gắng cũng như đức tin của chúng ta đều vô ích. Thánh Kinh đã nói rất đầy đủ và rõ ràng về cái chết của Chúa Giê-xu, tâm điểm của Phúc Âm cứu rỗi nhân loại. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội, có một số người đã từng giải thích sai lạc về cái chết của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng cần nên biết qua về các tà thuyết này để không bị lung lạc và đi ra khỏi niềm tin chân chính của Thánh Kinh. Trước hết là lý thuyết ngẫu nhiên. Lý thuyết ngẫu nhiên không tin sự chết của Chúa Giêsu có một ý nghĩa quan trọng nào cả. Lý thuyết này nói rằng vì Chúa Giêsu là một người nên Ngài đằng nào cũng phải chết. Vì đó là định luật bất di bất dịch đối với loài người. Lý thuyết này cũng cho rằng nguyên tắc sống đạo của Chúa Giêsu lúc ấy không hợp thời nên bị người đời chống đối và họ đã giết Ngài đi. Mặc dù lý thuyết này đề cao Chúa Giêsu là một bậc hiền nhân, một người nhân đức, nhưng cái chết của Chúa Giêsu theo lý thuyết này không có một ý nghĩa nào cả cho bất cứ ai. Chúng ta thấy ngay tà thuyết này hoàn toàn sai. Ở chỗ cái chết của Chúa Giêsu đã được nói trước rất nhiều lần trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói trước về cái chết của Ngài và lý do Ngài phải chết. Dựa vào những bằng chứng trong Thánh Kinh, chúng ta bác bỏ ngay lý thuyết ngẫu nhiên mà không cần phải thảo luận thêm. Tà thuyết thứ hai về cái chết của Chúa Giêsu là lý thuyết tử đạo. Tà thuyết tử đạo chủ trương cái chết của Chúa Giêsu bất quá chỉ là một trường hợp tử đạo mà thôi. Chúa Giêsu nói lẽ phải trong lúc người đương thời sống trong dối trá, vì vậy mà Ngài đã bị người đời giết chết. Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết của một vị anh hùng tử đạo, và cái chết này khích lệ chúng ta ngày nay cũng phải sống đúng với những gì mình phải tin, mình đang tin, dù phải trả một giá rất đắt là cái chết. Và khi dám chết vì đạo như vậy, thì chúng ta sẽ được cứu rỗi. Cũng như tà thuyết ngẫu nhiên, tà thuyết tử đạo không đếm xỉa gì đến điều quan trọng mà Thánh Kinh đã mặc khải về cái chết của Chúa Giêsu. Cái chết của Chúa Giêsu là chết thay thế cho loài người tội lỗi. Ngài là người công bình chết thế cho người có tội. Chúa Giêsu đã hiến dâng sinh mạng của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Và chúng ta phải nhờ cái chết của Chúa Giêsu thì mới được tha thứ tội lỗi và mới được cứu rỗi, chứ không phải chỉ noi theo gương Chúa chịu tử đạo mà đã được cứu đâu. Tà thuyết thứ ba là lý thuyết ảnh hưởng đạo đức về cái chết của Chúa Giêsu. Theo tà thuyết này thì Chúa Giêsu trở thành người nên đã chết vì tội chung của người. Cái chết của Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với loài người nói chung. Cái chết của Chúa Giêsu cũng như cái chết về sau của các nhà truyền giáo xả thân vì đạo đều giống như nhau. Cũng như các tà thuyết trước, chúng ta thấy ngay tà thuyết ảnh hưởng đạo đức không khác xa gì với tà thuyết tử đạo cả. Điểm chính trong cái chết của Chúa Giêsu là chết thế cho tội nhân để chuộc tội cho tội nhân thì hoàn toàn không được bàn đến trong tà thuyết này. Dựa trên căn bản ấy, chúng ta cũng có thể bác ngay và thấy đây là một tà thuyết chứ không phải là một giáo lý của Thánh Kinh về cái chết của Chúa Giêsu. Ngoài ba tà thuyết nói trên, còn có rất nhiều tà thuyết khác nữa thỉnh thoảng xảy ra trong giáo hội, nói về cái chết của Chúa Giêsu và tìm cách giải thích cái chết của Chúa Giêsu. Thật ra thì chúng ta không có đủ thời giờ để tìm hiểu tất cả chi tiết về các tà giáo này. Tuy nhiên, bất cứ một lý thuyết nào nói về cái chết của Chúa Giêsu mà không nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời nhưng đã trở thành người để thay thế người chịu chết vì tội lỗi của người, và tội nhân phải nhờ cậy vào cái chết của Chúa Giêsu thì mới được tha tội và được cứu rỗi, thì chúng ta không thể nào chấp nhận những lý thuyết này cả. Trong bài Giáo lý thần học lần tới, bài thứ 57, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào ý nghĩa thật và đầy đủ chi tiết về cái chết của Chúa Giêsu như Thánh Kinh đã mặc khải cho chúng ta. Vì vậy, tôi ước mong là mỗi quý vị, mỗi các bạn học viên đọc lại Phúc Âm trong Thánh Kinh, đọc lại những đoạn nói về sự chết của Ngài để thấy rõ tầm quan trọng của cái chết của Chúa Giêsu trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Có thể nói nếu Chúa Giêsu đến trần gian này nhưng Ngài không chịu chết vì tội lỗi của chúng ta thì chúng ta vẫn ở trong tội, không được tha tội và không hưởng được ơn cứu rỗi. Khi Chúa Giêsu hiến dâng thân của Ngài trên thập tự giá, chịu chết vì tội lỗi của toàn thể nhân loại thì chính lúc đó sự cứu rỗi mới mở cửa cho chúng ta bước vào. Vì nhờ sự chết của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời mới thấy trong chúng ta là những con người công chính vì tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Giêsu mang gánh lấy và chịu trừng phạt thế cho chúng ta. Chúa Giêsu và cái chết của Ngài là giáo lý quan trọng vô cùng mà tất cả chúng ta là những người tin theo Chúa hôm nay phải thường suy nghĩ, phải thường chiêm ngưỡng để thấy rõ ơn cứu rỗi vô cùng lớn lao của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, đặc biệt là của Chúa Giêsu là đấng đã đến trần gian này chịu chết để chuộc tội cho chúng ta.
Đã có một lần người sinh ra nơi trần thế, đã có một lần người sinh ra trong khó nghèo, đã có một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm một lần, đã có một lần.